cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả! Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu và lắng nghe các phép lạ mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bệnh phung, người bệnh bại, người bệnh sốt rét và nhiều bệnh tật khác. Nhưng có phải Chúa Giêsu chỉ có quyền năng trên bệnh tật mà thôi không? Dĩ nhiên là Chúa Giêsu có quyền năng trên mọi việc. Hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo ở trong Tin Lành Matthew đoạn 8 để thấy rằng Ngài có quyền năng trên sóng biển và trên ma quỷ. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 18. Và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh Ngài, bèn truyền qua bờ bên kia. Hãy lưu ý sự kiện đoàn dân đông lắm ở xung quanh Ngài. Nói theo nghĩa đen, Ngài đã chữa lành cho hàng ngàn người khốn khổ, nhưng chỉ có một số trường hợp cá biệt được ghi chép lại. Sứ đồ Giăng đã chứng kiến sự thật này, và ông đã viết lại trong sách Tin Lành Giăng. Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 20, câu 30-31. Thưa quý vị và các bạn, Matthew ký thuật rằng, đang khi Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn sàng để qua bờ biển bên kia, có một người đàn ông tiến đến cùng Ngài và muốn theo Ngài. Trong Matthew đoạn 8, câu 18-19. Và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh Ngài, bèn truyền qua bờ bên kia, có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng, lại thầy, thầy đi đâu? Tôi sẽ theo đó. Thầy thông giáo này có thể là một thanh niên, bởi vì nếu là một người già thì hầu như không thể hành động với tư cách đó. Thầy thông giáo này có thể đã ở trong đám đông và đùa nghịch với quyết định theo Chúa hay không. Anh ta phân vân không biết phải làm gì. Kế đó anh đến với Chúa Giêsu khi Ngài đang chuẩn bị qua bờ bên kia của biển Galilê. Chúa và các môn đồ của Ngài đang di chuyển đến chiếc thuyền. Vì thế anh ta nhanh chóng quyết định, anh ta vội rời khỏi đám đông. Rõ ràng là anh ta đã gieo mình xuống trước mặt Chúa và thưa rằng, lại thầy, thầy đi đâu, con sẽ theo đó. thầy thông giáo này đã thực hiện một quyết định của mình cách mau chóng. Chúa nhìn anh ta rồi đáp một cách thẳng thắn và thành thật. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 20. Đức Chúa Giê-su đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà cúi đầu. Thật ra, Đức Chúa Giê-su muốn nói với người thanh niên này rằng, người có biết cái giá mà mình phải trả khi muốn theo ta chăng? Chúa chúng ta tỏ bày sự nghèo khó của mình khi Ngài ở trên đất này. Người thanh niên này đã mở lòng ra trước, thế nên Chúa chúng ta cũng mở rộng tấm lòng của Ngài. Tôi hình dung rằng Ngài muốn phán một điều gì đó có ý nghĩa như thế này. Nếu muốn theo ta, thì ngươi phải trả một giá nào đó. Chẳng hạn khi chúng ta đến một nơi nào, sẽ chẳng có người đặt phòng ngủ trước cho chúng ta tại khách sạn. Chúng ta thật chẳng có một nơi nào để nghỉ lại cả. Chim trời có tổ, con cáo có hang tại bất cứ nơi nào chúng đến, nhưng con người thì chẳng có chỗ để gối đầu. Ôi thảm thương thay là sự nghèo khó của Chúa Giê-xu. Sự nghèo khổ là một phần về sự rủa sả mà Ngài phải mang. Chúng ta không được rõ là chàng thanh niên đó có theo đấng Christ hay không, nhưng tôi có cảm nghĩ rằng anh ta đã theo Ngài. Và tôi nghĩ rằng khi con thuyền rời khỏi bến, thì chàng trai trẻ kia cũng ở trong đó. Người này đã quyết định theo Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 21-22. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng, lại Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Đây là một chàng thanh niên khác. Người này vừa quyết định theo Chúa Giê-xu, nhưng lại muốn trước hết phải về chôn cha mình. Sự kiện này bị hiểu lầm một cách trầm trọng. Chúng ta có ấn tượng rằng người cha của chàng thanh niên kia đã chết rồi và cả gia đình đang chuẩn bị lễ an táng cho ông. Chúa của chúng ta dường như quá nghiêm khắc khi Ngài nói, hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ điều gì qua lời đáp này? Làm thế nào mà kẻ chết có thể chôn được kẻ chết? Tiến sĩ Adam Smith, người nghiên cứu về Trung Đông học rất có uy tín, đã viết nhiều cuốn sách rất là bổ ích liên hệ đến vùng Trung Đông. Ông ta kể lại việc một sự kiện là ông đã có lần mướn thuê một hướng dẫn viên du lịch người Ả Rập, và ông ta cần được sự giải thích về một vài địa điểm mà ông ta muốn đi đến. Thế rồi, ông được người ta bảo cho biết rằng tại một làng nọ có một thanh niên có thể làm hướng dẫn viên xuất sắc. Tiến sĩ Smith liền đến làng nọ yêu cầu người thanh niên ấy giúp làm hướng dẫn viên cho mình. Nhưng anh ta liền trả lời, trước hết tôi phải chôn cha tôi trước đã. Và kìa, ngay phía trước ông là một căn lều bằng gián tạm, một cụ già trong cường tráng rắn rỏi đang ngồi đó. Điều mà người thanh niên Ả Rập này muốn nói là anh ta không thể đi ngay bây giờ, bởi vì anh ta phải ở lại để chăm sóc cha mình cho đến khi người cha qua đời. Người con trai này có trách nhiệm chăm sóc cho cha. Chúa Giê-xu muốn bảo với người thanh niên muốn theo Ngài rằng, hãy để cho một người khác chăm sóc cha mình, hoặc để ông ta tự chăm sóc lấy mình. Bạn có nghĩ rằng Chúa Giê-xu là người không có cảm xúc khi phán điều này không? Tôi không cho rằng Ngài có ý đó. Tôi tin chắc rằng, lúc đó Chúa Giê-xu muốn nói cho người thanh niên này hãy quyết định. Anh có đặt Chúa đứng ưu tiên trước nhất hay không? Có lẽ Chúa Giê-xu đã phán với anh ta rằng, vậy thì ngươi hãy về chăm sóc cho cha mình. Nhiều năm trước đây, có một phụ nữ trẻ kia mà cha cô là một người già. Thế rồi cô ta đã trở thành nhà truyền giáo và đi ra công trường thuộc linh hầu Chúa rất có kết quả. Sau nhiều năm dài, cô về thăm gia đình và bỗng thấy cha cô ta chẳng có ai giúp đỡ, không có một người nào khác chăm sóc cho ông. Thế rồi, cha cô đã trách móc cô về việc đã bỏ rơi cha, và vì thế mà cha cô đã không trở thành một cơ đốc nhân. Cha cô trước đây đã không quyết định tin Chúa vì cớ đó. Thế rồi, cô ta ở lại nhà, để cho ông có con kề cận và để giúp đỡ ông cảm thấy dễ chịu hơn. ngày qua ngày, lòng cha của cô thật sự bị lay động. Và trong thời gian đó, cha cô quyết định tin theo Chúa Giê-xu. Tôi tin rằng Đức Chúa Giê-xu đã hướng dẫn cô trong mọi việc đó. Nhưng về phần cô ta trước đây, đã có một ngày khởi đầu khi mà cô đã quyết định có nên theo Chúa để cha cô ở lại nhà một mình hay không. Và rồi, cô đặt Chúa lên trên hết và đã trở thành một nhà truyền giáo đầy ơn. Đây có thể là trường hợp mà chàng thanh niên Matthew ký thuật lại cho chúng ta trong đoạn này. Thưa các bạn, theo Chúa không phải bao giờ cũng dễ dàng hay thoải mái, lắm khi phải trả giá đắt và phải hy sinh nữa. Chúa Giê-xu chẳng có nơi nào để gọi là nhà cả. Bạn nhận thấy rằng cái giá phải trả cho việc theo Chúa Giê-xu có thể là danh tiếng, bạn bè, thì giờ nhàn rỗi hay các thói quen ưa thích của bạn. Nhưng nếu cái giá phải trả cho việc theo Chúa Giê-xu có cao, thì giá trị của người làm môn đệ Ngài càng cao hơn nhiều. Tôi mong rằng các bạn đừng trì hoãn quyết định theo Chúa, nhưng hãy mạnh dạn trả một giá cho sự theo Chúa của mình. Và tôi tin chắc rằng phần thưởng đi theo Chúa các bạn sẽ được phước hạnh rất nhiều. Xin mời các bạn nghe lời Chúa Giê-xu đáp cho môn đồ Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, này, chúng tôi bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà đoán xét 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 27-29. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến sự việc Chúa Giê-xu quở bão tố yên lặng trên biển Galilê. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 23-27 ký thuật tiếp. Kế đó Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài đáp rằng, hỡi kẻ đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng, người này là ai mà gió và biển đều vâng lĩnh ngươi? Bây giờ chúng ta đề cập đến phép lạ thứ năm. Thật ra phép lạ này chẳng có liên quan gì đến việc chữa lành thân thể, nhưng là một phép lạ liên quan đến vật lý thiên nhiên. Với phép lạ này, quyền năng của Chúa Giê-xu đã được tỏ bày. Và tôi tin rằng, Adam trước đây cũng có quyền năng đó, nhưng rồi sao ông đã đánh mất nó? Bây giờ, chúng ta hãy xem Chúa Giê-xu là Adam sau cùng tỏ bày quyền năng của Ngài. Biển Galilê có chiều dài 20 cây số và chiều rộng 12 cây số. Đây là loại biển hồ. Những cơn bão dữ tợn thình lình nổi lên là chuyện thường xảy ra. Nhưng lần này không phải là cơn bão tố bình thường. Chúng ta đã đọc đoạn 4 nói về Chúa Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ. Trong đó chúng ta biết rằng ma quỷ đã tạm lìa Ngài một thời gian ngắn, nhưng không kéo dài lâu. Tôi thật sự nghĩ rằng cơn bão này đích thực là do ma quỷ, do Sa-tăng gây ra. Đây chính là một nỗ lực khác của Sa-tăng nhằm triệt hạ Chúa Giê-xu. Hãy để ý rằng Chúa Giê-xu lúc ấy đang ngủ. Đây là một cảnh tượng hết sức con người mà Ma-thi-ơ ghi lại. Đây là một hình ảnh bày tỏ về con người, thể xác của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu mệt mỏi đến nỗi thậm chí giữa cơn bão tố ấy, Ngài vẫn có thể ngủ được. Điều này tiết lộ cho chúng ta một ý nghĩ khác. Ngài có thể ngủ trong cơn bão tố, nhưng ngược lại, tôi không thể nào ngủ được trong tình trạng như vậy. Tôi bị căng thẳng, tôi lo âu cơn bão tố, và các môn đồ của Chúa Giê-xu cũng vậy. Họ có một đức tin kém cỏi biết bao. Hãy lưu ý đến cách mà Ngài giải quyết tình huống này. Chúa quở trách các môn đồ về sự thiếu đức tin của họ, rồi Ngài quở gió và biển động. Từ ngữ mà Luca dùng cho chữ quở trách là động từ, bịt miệng hay là khóa miệng một con chó. Ngài đã chế ngự sóng biển giống như cách chúng ta khóa miệng một con chó vậy. Vì thế mà sóng biển tức thì yên lặng như tờ. Thưa quý vị và các bạn, cho dầu vào thời điểm ấy, quả thật các môn đồ của Chúa Giêsu đã biểu lộ sự kém đức tin của họ. Nhưng rồi, cho đến một ngày kia, khi mà các cơn bão tố về sự bắt bớ xảy ra chồng chất trên cuộc đời của những người yếu ớt này, thế mà chẳng tìm thấy một sự ghi chép nào, một lời kêu than nào thoát ra từ miệng của bất kỳ người nào trong số họ. Lạy Chúa, xin hãy cứu, kẻo chúng con chết mất. Nhưng chúng ta đọc thấy lời ký thực ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 29, họ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin Ngài xem xét sự hăm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị. Đó chính là điều quan trọng mà họ cần. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cần có lòng can đảm và lòng sắc tín ấy biết bao. Chúng ta cũng phải ghi khắc lấy ấn tượng sâu sắc đã thể hiện trên các môn đồ của Chúa bởi phép lạ quở yên bão tố. Những người đó lấy làm lạ nói rằng, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Đấng có thể ban bố nền đạo đức thì cũng chính Ngài là đấng có thể bày tỏ quyền năng này. Kế tiếp là phép lạ thứ sáu, nói đến một phép lạ hết sức lớn lao về việc Chúa Giêsu đuổi quỷ ra hai người ở Gamada. Chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết, ngoại trừ những chi tiết liên quan đến vấn đề đuổi quỷ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28. Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đang ở tại xứ Gadara, như nó được gọi ngày nay. Dân chúng đang sống tại ở đó là con cháu ra từ chi phái Gác. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, vào thời kỳ mà trước đây đất đai được phân chia cho các chi phái của Israel, chi phái Gác ở về phía tả ngạn sông Giô-đanh. Điều gì đã xảy ra cho họ? Lúc bấy giờ chi phái này tiến về ngành kinh doanh chăn nuôi heo, cái nghề mà lẽ ra người Do Thái không nên làm vì cho là ô uế. Một khi mà các bạn không vâng lời Chúa, thì bước kế tiếp cho sự không dân phục cũng nối tiếp theo. Người đi khỏi đường lối Chúa cũng sẽ đi xa cách ý Chúa nữa. Khi Chúa Giêsu đi vào xứ này, có hai người bị tà ma quỷ ám ra đón Ngài. Đây là hai người đàn ông dữ tợn và rất là nguy hiểm. Hai người này đang ở nơi mồ mả. Theo như luật lệ và lễ nghi của người Do Thái, những người gặp Chúa Giêsu ở đây bị ô uế theo ba phương diện. Họ là những người ngoại quốc, không phải là người Do Thái. Họ bị quỷ ám và họ sống trong nghĩa địa, nghĩa trang. Do vậy, Chúa Giêsu cũng giúp đỡ họ. Chúng ta không nên quay lưng lại với những người bị ruồng bỏ hay bị ghê tởm vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức hay tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải nhận thức rằng tất cả mọi người đều là một tạo vật của Đức Chúa Trời, cần được tình yêu thương của Ngài đụng đến. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 29. Chúng la lên rằng, lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Phép lạ này mở ra cho chúng ta một lãnh vực lớn lao. Đáng tiếc thay, ngày nay chúng ta biết quá ít về lãnh vực này. Thật khó cho chúng ta hiểu hết giá trị của phép lạ này, bởi vì chúng ta thiếu sự hiểu biết về ma quỷ. Về phần tôi tin rằng các phép lạ liên quan đến việc đổi quỷ là một phép lạ lớn lao mà Chúa đã thực hiện. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 30-31. Và khi ấy ở đằng xa có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng, nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. Vì một lý do nào đó, các quỷ muốn được cho nhập vào một thực thể vật lý. Chúng dường như liên quan đến việc hóa thành vật chất. Thậm chí, chúng lấy làm hài lòng nhập vào một bầy heo. Và chúng ta xem diễn tiến tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 32. Ngài biểu các quỷ rằng, hãy đi đi. Các quỷ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi, nhảy xuống biển, thải đều chết chìm dư nực. Tuy nhiên, đối với bầy heo, chúng nó tha chịu chết còn hơn là để cho bọn quỷ nhập vào chúng. Loài người có hơi khác hơn một chút. Ngày nay có nhiều người bị quỷ nhập. Chúng ta đã biết đến những bằng chứng thực tế về các phép lạ siêu nhiên đã được thực hiện trong suốt thời kỳ của Môi-se, của Ê-li-se và trong suốt thời kỳ của Chúa Giê-su. Ngày nay, dường như chúng ta đang tiến vào một thời kỳ mà ở đó chúng ta chứng kiến càng ngày càng nhiều hơn về sự kiện ma quỷ nhập. Có rất nhiều bằng chứng xung quanh chúng ta, nhưng trong trường hợp đó rất khó xác định cho chúng ta thực trạng đó có phải là ma quỷ nhập hay không. Thật rất nguy hiểm khi cực đoan đi quá xa rồi nói rằng đó đích thực rồi, tôi tin chắc rằng đó là ma quỷ nhập. Chúng ta cần phải cẩn thận khi làm điều này, bởi vì nó giống như người theo phù thủy vậy. Tuy nhiên, ngày nay, sự thật cũng rất nhiều người bị ma quỷ nhập. Chúng ta cần phải cẩn thận để nhận diện ra công việc của ma quỷ. Cũng thật thú vị để ghi nhận rằng ma quỷ không muốn bị giam hãm. Chúng biết về sự giam hãm của một số quỷ khác, ấy là các thiên sứ bị đuổi khỏi thiên đàng, như chúng ta được gọi ở trong thơ tín Giuđa. Ma quỷ đó, chúng muốn tự mình hóa thân thành nhục thể ngay giữa thế gian này. Tiếp đến, chúng ta xem cảnh trạng xảy ra được ghi lại ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 33-34. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giê-xu, vừa thấy Ngài thì xin Ngài đi khỏi xứ mình. Thưa các bạn, điều này nghe thật mỉa mai quá phải không? Những người tại vùng Gadara, họ thích những con heo hơn là có Chúa Giê-xu. Hỏi các bạn, xin hãy tin tôi đi, điều này chẳng có gì lạ thường đối với những người Gadara đó cả. Tại sao dân chúng lại yêu cầu Chúa Giê-xu đi khỏi nơi khác? Ngài không giống như các thần của họ. Chúa Giê-xu không phải là một vị thần để có thể kềm chế, điều động, làm nguôi giận hay thực hiện theo ý định họ muốn. Họ sợ quyền năng siêu nhiên của Ngài, một quyền năng mà họ chưa từng chứng kiến trước đây bao giờ. Họ rất hoang mang vì bị mất bầy heo, hơn là vui mừng về việc hai người bị quỷ ám được giải thoát. Ngày nay có rất nhiều người coi trọng vật chất hơn là muốn có Chúa Giê-xu trong đời sống của mình. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng thà làm theo sự điều động, sự kềm kẹp của ma quỷ để rồi có lợi lộc, có tiền bạc, có vật chất hơn là được giải thoát ra khỏi sự kềm kẹp của ma quỷ. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là đấng đầy quyền năng và qua việc thể hiện quyền năng của Ngài cho dân chúng biết rằng Ngài là đấng cứu thế đến từ trời. Hầu cho hay ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Các bạn có nhận được quyền năng của Chúa thể hiện trên đời sống của các bạn chưa? Nếu chưa, tôi xin mời gọi các bạn hãy đến tiếp nhận Chúa Giê-xu để thấy quyền năng đổi mới của Ngài trên đời sống của mình. Tôi mong ước rằng các bạn thực hiện điều này càng sớm càng tốt. Tôi xin mời gọi các bạn hãy đến cùng Ngài. Nếu quý vị và các bạn ở gần với một hội thánh địa phương, tôi mong rằng các bạn liên hệ đến hội thánh địa phương để được sự hướng dẫn trong việc cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nhưng nếu các bạn là những người ở xa và chưa có dịp tiếp xúc với hội thánh Tin Lành địa phương, tôi mời gọi các bạn hãy thành tâm đến Chúa Giê-xu và thưa với Ngài rằng, Lạy Chúa, con là người tội lỗi. Con đã sống xa cách Ngài. Con đã làm những điều chống nghịch lại với ý muốn của Ngài. Xin Chúa tha thứ tội lỗi con, tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con từ nay luôn bước đi theo Chúa, thờ phượng hầu việc Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con hiểu biết thêm lời Chúa và theo Ngài từ nay đến suốt cả đời sống mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách Tin Lành Matthew.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giêsu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm có vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống